Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn.
Khai dân trí,
chấn dân khí, hậu dân sinh.
Chương 6: Tia nắng giữa vùng tối tăm. Ngôi trường nhỏ trên đồi có những khi hân hoan và có cả những lúc đáng buồn, nhưng thật may là Rebecca có sách và bè bạn mới để thấy thú vị và bận rộn, nếu không cuộc đời hẳn đã trở nên nặng nề vào cái mùa hè đầu tiên ở Riverboro ấy. Cô bé cố gắng quý bác Miranda. Cái ý tưởng dành tình yêu cho bà đã tan thành mây khói ngay ở phút giây gặp mặt mất rồi. Nhưng thất bại thảm hại. Cô bé là đứa trẻ sôi nổi và nhiều khuyết điểm, không mong trở thành thiên thần trong nhà. Nhưng cô bé có ý thức trách nhiệm và khao khát là một đứa trẻ ngoan ngoãn, kiểu ngoan ngoãn đúng mực. Bất kỳ khi nào bị tụt xuống dưới chuẩn tự đặt ra này, cô bé sẽ cảm thấy khốn khổ vô cùng. Cô bé không thích sống dưới mái nhà của bác, được bác nuôi ăn, nuôi mặc và cho học hành mà lại luôn căm ghét bác. Trong vô thức, cô bé cảm thấy điều đó vừa sai trái, vừa hèn mọn. Và bất kỳ khi nào cảm giác ăn năn trào dâng trong lòng, cô bé lại nỗ lực hết sức để làm hài lòng người họ hàng khó tính và cay nghiệt ấy. Nhưng làm sao có thể thành công khi cô chưa bao giờ được là chính mình? Trước mặt bác Miranda, ánh mắt soi xét, giọng nói sắc lạnh, những ngón tay xương xẩu, đôi môi mỏng dính, sự im lặng triền miên, phần tóc đằng trước chẳng ăn nhập gì với mái tóc của bà. Chỗ rẽ ngôi lộ liễu trông như một đường chỉ trắng khâu lên một tấm lưới đen. Ở bác không có bất kỳ điều gì khiến Rebecca yêu thích. Có những người già hẹp hòi, khô khan và chuyên quyền dường như luôn khơi dậy tính cách nghịch ngợm, đôi khi là quỷ quái nhất ở lũ trẻ con. Bà Miranda, nếu như bà sống ở khu đông dân cư, hẳn đã bị rung chuông cửa suốt ngày, bị chúng chọc ghẹo buộc chặt cổng hoặc bị đào hố bẫy trên lối đi ngoài vườn rồi. Hai đứa bé song sinh nhà Simpson sợ bà đến nỗi đứng ngẩn hết cả tò te, không dám bén mảng tới cửa hông, cả khi bác Ren giờ mãi mấy cái bánh quy gừng ra cho chúng. Khỏi phải nói, bà bác khó chịu, thậm chí với cả từng hơi thở của Rebecca. Cô bé liên tục quên rằng không được đi cầu thang trước, vì đấy là đường ngắn nhất lên phòng. Cô bé để gáo lên kệ bếp, chứ không treo trên xô nước. Cô bé ngồi vào cái ghế mà con mèo thích nhất. Cô bé sẵn sàng chạy đi ngay khi được sai, nhưng thường quên mất được sai việc gì. Cô bé đẩy hở cửa lưới làm ruồi bay vào, mồm mép lúc nào cũng như tép nhảy. Cô bé hát rồi huýt sáo khi đi nhặt củi nhóm bếp. Cô bé luôn nghịch chơi đám hoa cỏ, khi thì cắm vào lọ, khi lại cài lên váy, rồi gắn lên mũ. Cuối cùng cô bé không thôi làm người ta nhớ tới người cha vô dụng, ngu ngốc, một kẻ đã lừa được Aurelia bằng khuôn mặt điển trai và cung cách hấp dẫn. Và có lẽ nếu như sau này người ta có phát hiện ra được thì còn lừa cả những người khác ngoài Aurelia nữa. Nhà Randall là những kẻ xa lạ. Họ không sinh ra ở Riverboro hay thậm chí ở quận York. Nếu bị bắt buộc, Miranda có lẽ đã đồng ý với việc theo lẽ tự nhiên nhiều người không nhất thiết phải được sinh ra ở cái quận thiêng liêng này. Nhưng bà có quan điểm riêng của mình về bọn họ, và đó chẳng phải là một quan điểm hay ho gì. Giá đưa tới đây là Hannah. Hannah nghiêng về phía gia đình bên ngoại. Cô bé đặt sao dơ. Hannah đáng thương, điều đó là sự thật. Hannah chỉ trả lời khi được hỏi, thay vì lanh chanh nói trước, nói cuối cùng hoặc là nói suốt ngày. Hannah 14 tuổi, đã là thành viên của giáo hội. Hannah thích đan lát. Nhẽ ra đã có thể là Hannah, cô gái hội tụ tất cả những đức tính khiêm nhường hơn. Nhưng thay vào đó lại là một con bé Gypsy, tóc đen, mắt to như bánh xe, chình ình ở giữa nhà thế này. Đối với Rebecca, bác Jane thật giống tia nắng ấm áp giữa một miền tăm tối. Bác Jane với giọng nói nhỏ nhẹ, ánh mắt cảm thông luôn bao biện cho Rebecca trong những tuần đầu tiên chật vật ấy. Thì đứa nhỏ lạ lẫm và đầy háo hức nọ, cố gắng nhập gia tùy tục ở ngôi nhà gạch. Cô bé có tùy tục được một phần thôi và có mức độ, nhưng dường như việc không ngừng gò mình theo những chuẩn mực đạo đức ngặt nghèo và lạ lẫm khiến cô bé già đi hơn bao giờ hết so với tuổi. Đứa trẻ học khâu vá bên cạnh bác Jane trong bếp, trong khi bác Miranda đóng đô ngồi quan sát bên cửa sổ phòng khách. Có lúc hai bác cháu làm việc ở mái hiên bên hông nhà, có cây ông lão và cây kim ngân che đi cái nắng gay gắt của mặt trời. Đối với Rebecca, miếng vải caro nâu thật là rộng đến vô tận. Cô bé chật vật khâu khâu vá vá, làm đứt chỉ, đánh rơi đê khâu vào bụi tử đinh hương, đâm kim vào tay, lau mồ hôi trán làm lệch ô kẻ và khâu rúm khâu ró. Cô bé hết đâm đi đâm lại kim vào bọc bột mài kim hình trái dâu mà kim vẫn rít. Dù vậy, lòng kiên nhẫn của bác Jane vẫn không giảm. Và một chút khéo léo bắt đầu nhen nhóm xuất hiện trên những ngón tay của Rebecca, những ngón tay cầm bút chì, cầm chổi vẽ và bút mực thật thành thạo mà lại thật vụng về với những chiếc kim mảnh mai. Khi chiếc váy caro nâu đầu tiên đã xong, đứa trẻ chớp ngay lấy cái mà nó cho là một khoảnh khắc phù hợp để hỏi bác Miranda xem cái váy tiếp theo có thể khâu màu khác không. Bác Miranda trả lời ngắn gọn: "Ta đã mua cả một mảnh lớn vải nâu rồi, chỗ ấy còn đủ thêm hai cái váy cho cô nữa. Ống tay thoải mái, gắn vào tháo ra cũng được, và rất tiết kiệm." "Cháu biết thế ạ, nhưng ông Watson nói sẽ đổi cho chúng ta chỗ vải còn lại, lấy màu xanh và hồng cùng với giá ấy."
"Cô đã hỏi ông ấy à?"
"Vâng, thưa bác."
"Đấy không phải việc của cô."
"Lúc ấy cháu đang giúp Emma Jane chọn tạp về và cháu tưởng là bác không bận tâm về màu váy của cháu. Màu hồng cũng sạch như màu nâu vậy và ông Watson nói nó đun sôi cũng không bị phai màu."
"Gớm, ông Watson phán về chuyện giặt giũ cứ như thánh ấy. Ta không ủng hộ việc trẻ con diện đồ màu mè, nhưng ta muốn hỏi ý kiến bác Jane của cô."
Jane nói: "Em nghĩ không vấn đề gì nếu cho Rebecca một bộ hồng và một bộ xanh. Một đứa trẻ sẽ phát chán với việc khâu vá mãi một màu. Còn bé thích thay đổi cũng là lẽ tự nhiên. Hơn nữa, nó sẽ giống một đứa bé được cứu tế nếu cứ mặc suốt váy nâu và tạp dề trắng. Mặc thế không phù hợp với nó một tí nào."
"Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Tôi là cứ nói vậy. Rebecca sẽ chẳng bao giờ phải tiếc thương cho lắm về nhan sắc của nó. Chắc chắn là thế, và không hay ho gì khi khiến nó nghĩ rằng nó xinh đẹp. Tôi đồ rằng bây giờ nó dương dương tự đắc lắm, trong khi chẳng có cái gì đáng để mà tự đắc.
Con bé còn nhỏ tuổi nên thích những màu tươi sáng thôi, chứ có gì ghê gớm đâu. Em vẫn còn nhớ cảm giác của em hồi bằng tuổi nó."
"Cô bị coi là một đứa ngốc hồi bằng tuổi nó đấy, Jane ạ."
"Phải, đúng vậy, cảm ơn trời. Em chỉ ước mình biết đường giữ lại một ít ngu ngốc ấy, như nhiều người đã làm, để được vui vẻ trong những năm về già." Cuối cùng cũng có một bộ caro màu hồng, và khi chiếc váy xinh xắn đã xong, bác Jane cho Rebecca một bất ngờ thú vị. Bác chỉ cho cô bé cách trang trí thêm dải vải lanh trắng bằng cách gấp thành dải hình răng cưa và khâu thật phẳng bằng những mũi kim nhỏ chắc tay. "Đây sẽ là công việc rất hay ho cho cháu đấy, Rebecca, vì bác Miranda của cháu sẽ chẳng ưng khi thấy cháu đọc sách suốt vào những đêm mùa đông đâu. Nếu như cháu có thể khâu lượt hai dải lanh trắng đó lên gấu váy cho thẳng các ô kẻ, bác sẽ khâu cho cháu rồi viền nốt phần eo và phần ống tay. Như vậy thì cái váy sẽ đẹp gần như nhất rồi." Niềm sung sướng của Rebecca dâng lên vô bờ bến. Cô bé tuyên bố: cháu sẽ lượt nhanh như chớp luôn. Gấu váy này phải rộng đến cả ngàn mét chứ chẳng ít. Cháu khâu rồi cháu biết, nhưng cháu có thể khâu thêm phần trang trí cho dù nó có dài bằng từ đây đến Miêu Thao. Ôi, bác có nghĩ là có thể bác Mirandi sẽ cho cháu đi Miêu Thao với bác Cóp không? Bác Cóp lại hỏi cháu, bác biết đấy. Nhưng thứ bảy này thì cháu phải hái dâu, thứ bảy kia lại bị mưa, mà cháu không nghĩ là bác ấy đồng ý cho cháu đi. 4:29 rồi, bác Jen ơi, Alex Robinson ngồi dưới bụi lý chua chờ cháu lâu lắm rồi đây, cho cháu đi chơi được không ạ? Được, cháu có thể đi, nhưng các cháu phải chạy thật xa ra sau nhà kho để bác Mirandi không nghe thấy tiếng nhé. Bác trông thấy Susan Simpson cùng hai đứa song sinh và Emma Jane Perkins trốn sau rào kia kìa. Rebecca nhảy phóp xuống khỏi hiên nhà, túm lấy Alex Robinson dưới bụi lý chua và dứt được Emma Jane khỏi hai đứa nhà Simpson. Cái nhiệm vụ khó khăn vô cùng bởi cô bé phải sử dụng một hệ thống các ký hiệu cực kỳ phức tạp. Chúng còn quá nhỏ để chơi mấy trò đặc biệt đã được lên kế hoạch cho chiều hôm ấy. Nhưng không thể coi thường chúng, bởi nhà chúng có cái sân hấp dẫn nhất làng. Trong đó, trong cái mớ hỗn loạn đó, nào là xe trượt tuyết, nào là thùng xe ngựa, rồi là cào cỏ. Có cả thùng gỗ lớn, trường kỷ đã mất phần lưng, khung giường thiếu mất phần đầu, ở đủ mọi mức độ hỏng hóc, và mỗi ngày trông lại mỗi khác. Cô Simpson hiếm khi ở nhà, và nếu có thì cũng chẳng mấy quan tâm đến những gì xảy ra quanh nhà. Một trong những trò chơi được yêu thích nhất là biến ngôi nhà thành một pháo đài, do một toán lính Mỹ dũng cảm đóng để chiến đấu lại đội quân Anh đang vây hãm xung quanh. Chia vai trong trò này phải hết sức cẩn thận, bởi chỉ được phân chia sao cho không kẻ nào được thắng ngoài quân Mỹ. Simpson bập bên thường chịu đóng vai tổng tư lệnh quân Anh, thật là một thủ lĩnh ù lì, thiếu quyết đoán, hay đưa những mệnh lệnh trái ngược và ưa ở mãi tích đằng sau, nên hoàn toàn có thể đưa bất cứ đội quân nào đến chỗ thất bại nhục nhã. Đôi khi ngôi nhà cũ kỹ mệt mỏi lại trở thành một căn chòi gỗ, những cư dân mới tới khai hoang và định cư dũng cảm đánh gục một toán thổ dân Anh điên hung hãn, hoặc thi thoảng bị chúng giết sạch. Nhưng trong cả hai trường hợp thì nhà Simpson đều trông mượn tạm câu cửa miệng của Riverboro, như thể ma quỷ vừa thỏa sức lộng hành. Bên cạnh cái sân chơi thú vị rất khác biệt này là chốn bí mật theo quan điểm của lũ trẻ. Có một dải đất mượt như nhung trên đồng cỏ nhà sao dơ, đầy những hố, những đụn nhấp nhô hấp dẫn, cũng như những khoảnh đất bằng phủ đầy cỏ xanh để xây nhà. Một vạt cây che khuất nó khỏi tầm nhìn từ bên ngoài và tỏa bóng rợp mát lên những ngôi nhà được dựng ở đó. Vừa mệt mà cũng vừa thú vị là cái công khuân vác hết củi lại gạch đá từ chỗ máy xay lúa mì đến chốn bí mật này. Nhất là việc ấy hầu như lại được thực hiện sau bữa tối, trong thời khắc chập choạng nên càng đem lại cảm giác thích thú hơn nữa. Nơi đây trong những hộp xà phòng cất giấu trên cây là tất cả vật báu của lũ trẻ. Những cái giỏ, đĩa và cốc bé tí làm từ quả cây ngưu bàn, những mẫu sứ vỡ dùng cho tiệc tùng, búp bê, chẳng mấy mà phải vứt đi, nhưng vẫn phải làm tốt các vai trong những vở kịch bọn trẻ diễn ở đó. Việc chết chóc, tan ma, cưới xin, rửa tội. Chiều nay, một căn nhà cao hình vuông bằng củi được dựng lên quanh Rebecca, và cô bé sẽ là Charlotte Corday, tựa vào song sắt nhà tù. Thật tuyệt khi ở trong ngôi nhà ấy, quấn quanh tóc cái tạp dề của Emma Jane, thật tuyệt làm sao khi cô bé tựa đầu lên những chấn song, chúng dường như trở thành những thanh sắt lạnh lẽo. Thật tuyệt làm sao khi cô cảm nhận được đôi mắt mình không còn là của Rebecca Randall, mà ánh lên ít nhiều nỗi thống khổ của Charlotte Corday. Trông đẹp chưa kìa? Hai cô bé hiền lành thốt lên. Hai cô đã làm hầu hết mọi việc và cũng xích xoa thán phục kết quả với vẻ nhiệt tình. Alex nói, phá nó đi thì tiếc đứt ruột, nó đẹp quá đi mất. Charlotte cợt đầy gợi ý, nếu cậu có thể nhấc mấy hòn đá hàng trên cùng xuống, tớ sẽ bước qua được đấy. Rồi để mấy hòn đá lại, và ngày mai hai cậu có thể vào ngồi nhà tù làm hai chàng hoàng tử nhỏ trong tháp, và tớ sẽ giết hai cậu. Hoàng tử nào, tháp nào cơ? Alex và Emma Jane hỏi dồn, kể cho bọn tớ nghe với. Không phải lúc này, tớ phải về ăn tối rồi. Rebecca là cô bé giữ kỷ luật tương đối sắt đá. Cậu giết hẳn sẽ êm ái, Emma Jane nói vẻ trung thành, mặc dù khi cậu giết ai đó thì rất thật, hay là để Elizabeth và Elisha làm hoàng tử. Alex phản đối, chúng sẽ la hét khi bị giết cho xem, cậu biết chúng đóng kịch ngố lắm đấy, tất cả bọn ấy trừ Clarabelle, với lại bọn mình mà chỉ cho chúng chỗ bí mật này là chúng chơi ở đây suốt đấy, ngộ nhỡ chúng trộm đồ thì chết, giống như cha chúng ấy. Rebecca bác lại, không cứ cha chúng ăn trộm thì chúng cũng là ăn trộm, và các cậu đừng có mà nói về chuyện đó trước mặt chúng, nếu các cậu còn muốn làm bạn bè đặc biệt và bí mật của tớ. Mẹ tớ bảo không bao giờ được nói những điều không hay về cha mẹ người khác trước mặt họ. Bà nói, không ai có thể chịu đựng được điều đó, và làm người ta phải mất mặt vì những điều không phải do lỗi của họ là điều độc ác. Nhớ chuyện Minnie Smellie đấy. Nói thật, chẳng khó khăn gì để chúng nhớ lại tình tiết căng thẳng ấy, vì nó mới chỉ diễn ra có vài ngày trước, và một phiên bản của câu chuyện đó có thể làm tan chảy trái tim sắt đá nhất. Nó được kể lại với tất cả mọi đứa bé gái trong làng, từ chính miệng Minnie Smellie, đứa trẻ đã nuôi dưỡng lòng căm hận và ý định trả thù, vì chính Rebecca là người thắng trong trận chiến ngôn từ ác liệt. Chương 7: Những bí mật của Riverboro. Ông Simpson ít khi ở nhà, cũng bởi các phương thức kỳ cục gì đó của việc buôn ngựa hay là việc đổi chác dụng cụ nhà nông và các phương tiện đi lại đủ kiểu. Những vụ kinh doanh mà khách hàng của ông ta không cố định được mấy nổi. Sau mỗi vụ đổi chác thành công, ông ta thường ngồi tù lúc dài lúc ngắn, bởi khi một người đàn ông nghèo không của cải không đất đai lại nhiễm cái thói đổi chác mãn tính, thì tự nhiên ông ta phải kiếm thứ gì đó để đổi. Và vì chẳng có gì, nên hệ quả còn đương nhiên hơn nữa là ông ta phải đổi cái gì đó thuộc về nhà hàng xóm. Lúc này ông Simpson đang vắng nhà vì ông ta đã đổi xe trượt tuyết của bà quả phụ Rideout lấy cái cày của ông Joseph Goodwin. Ông Goodwin mới chuyển đến Bắc Edward gần đây và trước đó chưa bao giờ gặp ông Simpson lịch thiệp cũng như khéo mồm. Cái cày của Goodwin, ông Simpson đã nhanh như chớp đổi chác với một ông tận mạng Wareham để lấy một con ngựa già mà chủ nó không cần đến, vì người đàn ông đó sắp rời thị trấn đến ở nhà con gái chừng một năm. Ông Simpson vỗ béo con ngựa già trong vài tuần và lúc sớm mai hoặc đêm tối luân phiên khắp các đồng cỏ các nhà hàng xóm, rồi đổi nó lấy chiếc xe một ngựa của một ông ở Milltown. Đúng lúc này, bà quả phụ Rideout phát hiện ra chiếc xe trượt tuyết trong nhà để xe đã mất. Bà không dùng nó có đến 15 năm rồi, và có lẽ cũng chẳng dùng đến trong 15 năm sau nữa. Nhưng nó là tài sản của bà, và bà không định để mất nó một cách dễ dàng mà không chiến đấu đến cùng. Khi biết chiếc xe bị mất, bà nghĩ ngay đến ông Abner Simpson. Âu cũng bởi cái chiều hướng ngờ vực ấy đã nằm trong căn cốt của người làng. Tuy nhiên, phức tạp là ở bản chất của vụ đổi chác này và sự vòng vèo của nó. Một phần vì sự vắng mặt của chủ con ngựa, người đã đi về miền Tây mà không để lại địa chỉ nơi đến. Cuối cùng, cảnh sát trưởng phải mất vài tuần để chứng minh ông Simpson có tội, cho thỏa lòng dân làng và bà quả phụ Rideout. Ông Abner thì thề thốt rằng mình hoàn toàn vô tội, đồng thời kể với hàng xóm là một gã tóc đỏ sức môi, mặc một bộ cánh màu xám đã gọi ông ta một sớm tinh mơ nọ, đề nghị đổi cho một chiếc xe trượt tuyết còn tốt, lấy một máy ép nước táo mà ông ta để trước sân. Họ thương lượng và ông ta, Abner, đã phải trả thêm kẻ lạ mặt sức môi 4 đô 75 xu. Ngay lập tức, gã đàn ông bí ẩn kia hạ cái xe trượt tuyết xuống, bỏ máy ép lên xe ngựa, đoạn đi mất dạng, không sủi chút tăm hơi từ đấy đến nay. Ông Abner hùng hồn tuyên bố, tôi mà tóm được tên trộm già chết tiệt ấy, tôi sẽ làm cho ra chuyện. Ai lại tống cho tôi cái xe ngựa ăn cắp và lấy của tôi chỗ tiền với cái máy ép quả chứ? Đấy là còn chưa kể đến thanh danh của tôi nữa. Cảnh sát trưởng nói, ông sẽ không bao giờ bắt được hắn đâu, áp ạ. Hắn đã biến mất cùng với cái máy ép táo và thanh danh với lại 4 đô 75 kia của ông rồi. Chưa ai từng thấy những thứ đó ngoài ông, và ông cũng chẳng bao giờ thấy lại nữa đâu. Bà Simpson, người không nghi ngờ gì là nửa kia tốt đẹp của ông Abner, nhận việc giặt giũ và đi làm mỗi ngày, còn cả thị trấn đỡ đần cho việc ăn, việc mặc của lũ trẻ. George, cậu con trai 14 tuổi, cao lêu nghêu, vụng về thì đi làm thuê vặt ở mấy trang trại loanh quanh. Còn những đứa khác, Samuel, Clarabelle, Susan, Elizabeth và Elisa thì đi học khi chúng có quần áo tử tế và không say sưa vào những trò khác. Không có một bí mật nào tồn tại nổi trong những ngôi làng nằm bên bờ sông Pleasant. Một con sông ở bang Maine là nơi câu chuyện này diễn ra. Dân làng cũng có rất nhiều người chăm chỉ, nhưng cuộc sống trôi qua thật chậm chạp và yên bình, nên họ luôn có nhiều thời gian rỗi rãi dành cho chuyện phím. Dưới gốc cây ban trưa trên đồng cỏ khô, trên cầu khi đêm xuống, quanh bếp lò của những nhà hàng bách hóa vào buổi tối. Nhưng chỗ tụ tập này là đất để bàn tán về các sự kiện đương thời từ góc nhìn của cánh đàn ông. Trong khi các đội tập hát hợp xướng, các nhóm khâu vá, hội đọc sách, các buổi dã ngoại của nhà thờ và những thứ tương tự lại cho phía phụ nữ cơ hội để thể hiện quan điểm. Tất cả những điều này được coi là rất bình thường, như một lề thói, nhưng thỉnh thoảng cũng có một người vô cùng nhạy cảm nào đó gay gắt phản đối. Âu cũng là lẽ thường tình. Ví như bà Delia Quick, một bà cô không chồng, có hàng may quần áo nhỏ. Bà bị ốm, và mặc dù được tất cả bác sĩ trong vùng trông nom để mắt đến, vẫn yếu dần, yếu mòn trước khi người anh họ Cyrus nhờ bà đến Lewiston trông nom nhà cửa. Bà đi, và trong vòng 1 năm đã trở thành một phụ nữ tràn trề sức sống, nhiệt tình và vui vẻ. Khi trở về thăm Riverboro một thời gian ngắn, người ta hỏi liệu bà có định nằm xuống ở một chốn không phải là nhà không? Bà thẳng thắn trả lời, chắc chắn là thế rồi. Nếu tôi kiếm được bất kỳ chỗ nào khác, tôi đã trở thành một bóng ma mòn mỏi ở nơi này. Tôi cứ luôn phải cố gắng giữ lấy những bí mật của riêng mình và chẳng bao giờ thành công cả. Đầu tiên, người ta đồn rằng tôi muốn lấy ông mục sư, rồi khi ông ấy lấy bà vợ ở Standish, người ta khẳng định là tôi đã rất thất vọng và suy sụp. Rồi suốt 5-6 năm, họ đoán già đoán non là tôi đang cố kiếm một chân đi dạy học. Mãi tới khi tôi hết hy vọng và quay ra làm may, thì họ lại thương hại tôi và thông cảm với tôi vì điều đó. Khi cha tôi mất, tôi tự dặn mình không được cho ai biết tôi đã sống một mình ra sao, bởi điều đó khiến người ta giận dữ hơn bất cứ điều gì. Nhưng rồi người ta vẫn có cách tìm ra, cho dù tôi đã gắng hết sức mình. Rồi còn cả em trai tôi là James, nó chuyển tới Arizona từ hồi 16 tuổi. Tôi kể toàn tin tốt của nó trong suốt 30 năm ròng, nhưng dì Ashley Tabos có một người em họ tọc mạch đến Thompson khám bệnh, bà ta viết thư cho một bác giám đốc bưu điện hay một ông có chức có quyền nào đó. Biết chuyện của Jim liền thư lại cho dì Ashley về nó và về chuyện nó khốn khổ ra sao. Tôi nhổ răng và làm lại răng mới, người ta cũng biết. Tôi đổi tóc giả, người ta cũng biết. Người ta biết cả khi tay bán trái cây rong hỏi tôi làm vợ ba của hắn. Tôi chẳng bao giờ kể cho họ. Và cô có thể chắc chắn là anh ta cũng chẳng bao giờ kể. Nhưng ở cái làng này, chẳng cần kể thì người ta cũng biết. Người ta chẳng làm gì cả ngoài việc đoán mò là người ta đoán đúng tất tần tật. Tôi đã quá mệt mỏi với việc phải cố gắng đánh lạc hướng và qua mắt họ. Và vào cái giây phút tôi tới được nơi mà tôi không còn, ngày bị soi dưới kính hiển vi, đêm thì bị soi bằng kính thiên văn, và được là chính mình mà không phải xin phép, tôi quyết đi ngay. Ông anh họ Cyrus đã già và cũng lắm chuyện lắm, nhưng ông ấy nghĩ rằng tôi cũng đẹp và nói tôi có mái tóc trông tuyệt lắm. Chẳng có người nào ở Lewiston biết về vị mục sư, di chúc của cha hay là chuyện Jim làm, hay là tay bán trái cây dạo. Dù có biết, họ cũng chẳng quan tâm và cũng chẳng nhớ nữa. Vì ơn trời, Lewiston là một nơi bận rộn. Bà Delia Wicks có thể đã thổi phồng sự việc ít nhiều, nhưng rất dễ hình dung là Rebecca cũng như tất cả trẻ em Riverboro đã được nghe chuyện cái xe trượt tuyết bị mất của bà quả phụ Rayal và mối hồ nghi về việc ông Abner Simpson có dính dáng tới nó. Ở một trường làng bình thường thì lấy đâu ra chuyện lịch sự với tế nhị. Đám học sinh xì xào với nhau đủ những loại câu đố và vè về nhà Simpson mỗi khi lũ trẻ nhà ấy không có mặt. Rebecca Randall cũng chơi cùng hội ấy. Sự liên quan của cô bé trong những chuyện này cũng chẳng khác nào chúng bạn. Vậy nên khó có thể hiểu tại sao cô bé lại ghét thói nói xấu và tránh xa nó một cách vô thức như vậy. Trong số những đứa bé gái đồng trang lứa ở Riverboro, có một đứa đặc biệt với cái tên rất phù hợp với tính người là Minnie Smellie. Chẳng ai ưa nó cả. Con bé có đôi mắt như mắt chồn, tóc vàng, chân dài và tính tình thì là sự kết hợp giữa một con vẹt và một con cừu. Mọi người nghi con bé nhìn trộm bài ở bảng của những đứa con gái khác, dù chưa bao giờ bắt quả tang. Rebecca và Emma Jane luôn biết rõ hôm nào nó mang bánh nhân hoa quả hay bánh bông lan trong hộp đồ ăn trưa. Vì thể nào hôm đó con bé cũng sẽ từ bỏ lũ bạn đông vui đi kiếm một chỗ kín đáo trong rừng, rồi lát sau quay trở lại với một nụ cười tươi trên khuôn mặt đầy thỏa mãn. Một hôm, sau bữa trưa kín đáo đó, Rebecca không thể nhịn được nữa. Thấy Minnie ngồi xuống với lũ bạn, cô bé bèn hỏi, "Cậu đỡ đau đầu chưa Minnie, để tớ lau mứt dâu trên miệng cho." Sự thật là chẳng có vết mứt dâu nào cả, nhưng cái khăn tay tội lỗi của Minnie nhanh như cắt được đưa lên lau cái miệng trên khuôn mặt đỏ như gấc của nó. Ngày buổi chiều hôm đó, Rebecca thú nhận với Emma Jane rằng cô bé cảm thấy xấu hổ vì trò quỷ của mình. Tớ có ghét cái kiểu của nó, nhưng tớ thấy có lỗi khi để cho nó biết mình nghi ngờ nó. Thế nên tớ đã cho nó mẫu san hô tớ vẫn cất trong cái ví đính cườm. Cậu biết cái đó không? Tớ thấy trò nó chả đáng, nó tham lam chết đi được. Emma Jane nhận xét. Rebecca rộng rãi nói, tớ biết thế, nhưng như thế tớ cảm thấy dễ chịu hơn. Với lại tớ đã giữ mẫu san hô 2 năm nay rồi, nó còn bị vỡ nữa nên cũng chẳng đẹp được như lúc đầu. Miếng san hô đã phần nào phục vụ được mục đích làm lành. Cho đến một buổi chiều nọ, Rebecca về nhà theo đường tắt sau khi ở lại trường để học ngữ pháp như mọi khi. Xa xa đằng trước, bên kia hàng rào, cô bé nom thấy chị em nhà Simpson vừa mới đi tới khoảnh rừng nhỏ. Bập bên không có trong nhóm ấy, nên cô bé nhanh chân bước để được đi cùng về nhà. Chúng nhanh chóng đi khuất tầm mắt, nhưng khi sắp bắt kịp chúng, cô bé nghe thấy ở hàng cây trước mặt giọng hát của Minnie Smellie cao vống lên và cả tiếng một đứa trẻ đang khóc nức nở. Clarabelle, Susan và 2 đứa song sinh đang chạy vội trên lối mòn, còn Minnie thì vừa nhảy nhót vừa hát tướng lên. Sao xe trượt tuyết yêu Simpson đến thế? Lũ trẻ háo hức hỏi cô, chao bởi Simpson yêu xe lắm mà. Cô giáo trả lời ngay như vậy. Bóng dáng lũ trẻ nhà Simpson và vạt áo rách rưới cuối cùng của chúng thắt cái đã mất hút trên đường. Tiếng một hòn đá nhỏ do đứa song sinh hung hăng Elias ném rơi xuống phá vỡ cái yên bình của khu rừng trong phút chốc. nhưng nó không chạm được tới khu vực 100 mét quanh Mini, kẻ vừa mới hét tướng lũ tù tội. Và sung sướng quay lại, thì gặp Rebecca đang đứng im như tượng trên đường, với ánh mắt báo cho Mini biết rằng đã đến lúc nó phải đền tội. Khuôn mặt của Mini trông không được hay ho cho lắm, vì cảnh tượng một kẻ hèn nhát bị bắt quả tang làm điều sai trái thật không đẹp đẽ gì. Rebecca nén giận hỏi, Mini Smelly, nếu như tôi bắt được cậu hát như thế với anh em nhà Simpson lần nữa, cậu biết tôi sẽ làm gì không? Tao không biết và tao không thèm biết, Mini đáp vẻ khoái trá, cho dù trong mặt thì rõ ràng là đang nói dối. Tôi sẽ lấy lại miếng san hô và tôi nghĩ là tôi sẽ còn tát cậu nữa đấy. Mini trả miếng, thách mày, mày động đến tao là tao mách mẹ tao và cô giáo cho mày biết mặt. Cậu có mách mẹ cậu, mẹ tôi, mách cả họ hàng nhà cậu, cả tổng thống nữa thì tôi cũng cóc sợ. Rebecca nói, thêm dũng cảm nhờ những từ ngữ cao quý đang tuôn ra. Cậu có nói với cả thị trấn, cả quận York này, cả bang Manny này, và cả nước này tôi cũng cóc sợ. Cô bé hét lên. Giờ thì biến về nhà đi và nhớ những lời tôi nói. Nếu cậu còn làm thế nữa, và đặc biệt là nếu còn nói lũ tù tội, tôi sẽ cho cậu biết tay nếu thấy cần phải làm thế. Sáng hôm sau vào giờ ra chơi, Rebecca để ý thấy Manny theo dệt câu chuyện ấy với Huda Mercer. Nó dọa tớ. Mini thì thầm, nhưng tớ chẳng bao giờ tin lời nó nói. Câu thứ hai được nói ra với chủ đích để người khác nghe thấy, vì Mini thỉnh thoảng cũng có chút gan dạ khi được luật lệ và quy định bảo vệ. Khi Rebecca trở về chỗ ngồi, cô bé xin phép cô Dearborn gửi một mẫu giấy cho Mini Smelly và được cô đồng ý. Mẫu giấy ấy thế này. Trong cả đám con gái nhỏ nhen bốc mùi chẳng ai bằng, tôi sẽ lấy lại quà đã tặng, rồi giả cho nó câm họng. Tái bút, giờ thì tin chưa? R. Randall. Hiệu quả của bài vè thật đáng thuyết phục, và nhiều ngày sau đó, hễ Mini gặp anh em nhà Simpson nơi nào, cách ngồi nhà gạch cả dặm, con bé cũng rùng mình và khóa chặt mồm miệng. Chương 8. Màu hoa hồng. Ngày thứ sáu ngay sau cuộc chiến đấu khủng khiếp nhất từng có ấy, như Bunyan viết trong cuốn Chuyến Kinh Lý của Người Hành Hương, có nhiều hoạt động thú vị diễn ra trong ngôi trường nhỏ trên đồi. Chiều thứ sáu luôn là khoảng thời gian dành để diễn hội thoại, ca hát và đọc diễn cảm, nhưng nó không phải một ngày hội theo đúng nghĩa của từ đó. Hầu hết bọn trẻ ghét cái khoảng nói, ghét sự lằng nhằng khi phải học thuộc, lo sợ mình đang nói thì quên bén. Thường hôm nào về nhà, cô Dearborn cũng đau đầu, cả buổi chiều và tối đó không dậy nổi khỏi giường. Còn bà mẹ đến dự buổi hôm đó ngồi ở ghế đầu thì trán rịn đẫm mồ hôi lạnh khi phải nghe đi nghe lại những đoạn ngập ngừng lúng búng đã quá quen thuộc. Đôi khi có đứa khóc òa lên gục vào lòng mẹ và mẹ phải bế ra ngoài hôn nựng con, không xong thì phải tét vào đít nó. Nhưng dù trong trường hợp nào thì sự thất bại càng làm tăng lên nỗi đáng sợ và u ám của sự kiện đó. Sự xuất hiện của Rebecca không hiểu sao đã truyền cảm hứng mới cho những buổi chiều đáng sợ từ trước đến nay này. Cô bé đã dạy Elizabeth và Elisa Simpson đọc được ba đoạn thơ với vẻ hài hước, khiến cho bản thân chúng, cô giáo và cả lớp, ai cũng thấy vui vẻ. Trong khi Susan nói ngọng được dành riêng cho một bài thơ vui, trong đó cô bé đóng vai một đứa trẻ nói ngọng. Emma Jane và Rebecca thì diễn một đoạn đối thoại. Và việc diễn chung khiến Emma Jane cảm thấy tự tin và phấn chấn hẳn lên. Thực tế, cô Dearborn đã tuyên bố vào sáng cái ngày thứ sáu ấy rằng các phần trình diễn hứa hẹn là sẽ rất thú vị, nên cô đã mời bà vợ ông bác sĩ, bà vợ ông mục sư, hai thành viên trong hội đồng trường và một vài bà mẹ nữa. Cô giao cho Living Perkins trang trí một bản, còn Rebecca trang trí cái bản còn lại. Living, họa sĩ đỉnh cao của lớp, chọn vẽ bản đồ Bắc Mỹ. Rebecca thích vẽ những thứ ít thực tiễn hơn, và rất nhanh, trước ánh mắt mê mẩn của cả lớp, hiện ra dưới những ngón tay khéo léo của cô bé là một lá cờ Mỹ vẽ bằng phấn đỏ, trắng và xanh biển. Mỗi ngôi sao ở đúng vị trí của nó, mỗi sọc ngang bay phấp phới trong gió nhẹ. Bên cạnh đó là hình nữ thần Columbia, bắt chước hình trên nắp hộp xì gà đựng bút màu. Cô Dearborn rất vui sướng. Cô đề nghị cả lớp hoan hô Rebecca vì đã vẽ một bức tranh đẹp tuyệt, bức tranh khiến cả lớp chúng ta có thể tự hào. Tất cả học sinh vỗ tay nhiệt tình và Dick Carter còn vừa vẫy tay vừa hò hét. Trái tim Rebecca muốn nhảy tưng lên vì xốn sang hạnh phúc. Cô ngỡ ngàng khi thấy nước mắt mình ngân ngấn. Cô bé gần như không thấy nổi đường về chỗ ngồi, bởi suốt cuộc đời bé nhỏ, cô đơn, tăm tối của cô chưa hề được ai vỗ tay hoan hô, riêng một mình, chưa hề được ngợi khen hay được tôn vinh, như trong cái khoảnh khắc tuyệt vời, đáng kinh ngạc này. Nếu như sự cao quý nhen nhóm thêm cao quý, thì lòng nhiệt thành cũng tạo ra lòng nhiệt thành, và trí tuệ cùng tài năng khơi nguồn cho trí tuệ và tài năng. Alex Robinson đề nghị cả lớp hát bài Muôn năm lá cờ đỏ trắng xanh. Và khi cả lớp hát đến phần điệp khúc, tất cả đều chỉ về lá cờ của Rebecca. Dick Carter gợi ý Living Perkins và Rebecca Randall nên ký tên dưới hình vẽ của mình để các khách đến thăm biết được ai đã vẽ chúng. Hudad Mercer xin phép lấy cành khô lấp đầy các lỗ lớn trên tường thạch cao và lấy hoa dại cắm vào xô nước. Tâm trạng Rebecca hân hoan quá đỗi nên không còn để ý đến những điều thực tế ấy. Cô bé ngồi yên lặng, trái tim ngập tràn hạnh phúc và biết ơn đến nỗi cô hầu như không nhớ nổi lời thoại của mình. Vào giờ chơi, cô bé rất yên lặng khiêm tốn, mặc dù cô mới đạt được một thành công lớn. Ngoài ra thì nhìn chung, sự vụ Smelly Randall đã được cho qua trong không khí êm đềm và Minnie gom cành phong che lại các bếp lò xấu xí dưới sự chỉ đạo của Rebecca. Cô Dearborn cho lớp nghỉ lúc 12 giờ kém 15 để những bạn nhà gần trường có thể về thay đồ. Emma Jane và Rebecca gần như chạy hết quãng đường về vì quá vui sướng, chỉ dừng lại thở trước khi leo bậc thang qua rào. Liệu bác Mirandi có cho cậu mặc đồ đẹp nhất không, hay chỉ bộ váy trúc bâu vàng thôi? Rebecca đáp, tớ nghĩ tớ sẽ hỏi bác Jane, ôi giá như bộ váy hồng của tớ xong rồi. Tớ phải để bác Jane thừa khuyết giúp. Emma Jane nói, tớ sẽ xin mẹ cho đeo cái nhẫn đá đỏ của mẹ, nó sẽ lấp lánh trong nắng đẹp tuyệt vời khi tớ được chỉ tay lên lá cờ. Tạm biệt, đừng chờ tớ nhé. Có thể tớ sẽ được đi nhờ. Rebecca thấy cửa hông khóa, nhưng cô bé biết chìa khóa ở dưới bậc thềm. Tất nhiên, ai ở Riverboro cũng biết, vì mọi người hầu như đều làm như thế. Cô bé mở cửa vào phòng ăn thì thấy phần ăn trưa của mình trên bàn và một tờ giấy bác Jane viết rằng hai bác đã đi Moderation với bà Robinson bằng cái xe ngựa 4 chỗ của bà ấy. Rebecca nuốt ực một miếng bánh mì bơ và chạy như bay lên cầu thang trước vào phòng mình. Trên giường là chiếc váy cairo hồng đã được đôi tay yêu thương của bác Jane hoàn tất. Có thể nào, liệu cô bé có dám mặc mà không xin phép hay không? Dịp này có xứng để mặc đồ mới không? Hay hai bác nghĩ cô bé phải để đến buổi hòa nhạc ở nhà thờ mới được mặc? Mình sẽ mặc, Rebecca nghĩ vậy. Các bác chẳng ở đây cho mình hỏi, và có thể các bác cũng chẳng để tâm tí gì chuyện ấy. Rốt cuộc thì cũng chỉ là một bộ váy caro thôi mà, cũng chẳng quan trọng cho lắm nếu như không phải là vì nó mới tinh và không có vải viền, và không phải là màu hồng. Cô bé gỡ hai bím tóc đuôi sam, chải mượt những gợn tóc xoăn rồi lấy ri băng buộc lại, đoạn thay giày mặc vào bộ váy xinh đẹp. Cố cài hết các khuy, trừ 3 khuy giữa, dành để nhờ Imogen. Rồi mắt cô bé bắt gặp chiếc dù hồng yêu quý của mình, đúng bộ luôn, và lũ con gái còn chưa được thấy nó bao giờ. Cũng không hợp với chốn trường lớp cho lắm, nhưng cô chẳng cần mang nó vào phòng làm gì. Cô sẽ cuộn nó vào giấy, chỉ cần khoe với chúng bạn thôi, rồi lại mang về. Cô bé liếc vào chiếc gương dưới phòng khách và thấy như có điện giật. Cứ như thể không còn thứ quần áo nào đẹp hơn chiếc váy kẻ Cairo hồng tuyệt trần ấy. Ánh mắt long lanh, gò má ửng hồng, suối tóc óng ả, tất cả bị lu mờ đi trước vẻ yêu kiều không gì sánh nổi của bộ áo váy màu hoa hồng. Trời ạ, đã 1:20, không khéo cô bé sẽ muộn mất. Cô nhảy chân sáo ra khỏi nhà, lối cửa hông, ngắt một đóa hồng từ bụi hoa trước cổng và xử lý khoảng đường 1 dặm từ ngôi nhà gạch đến lớp học trong nháy mắt. Cô gặp Imogen cũng rực rỡ và hỗn hển không kém ở cửa lớp. Imogen thốt lên: "Rebecca Randall, trông cậu đẹp như tranh ấy." Rebecca cười khúc khích: "Tớ á, vớ vẩn, chỉ là bộ váy Cairo hồng chứ có gì đâu." Imogen nhất quyết: "Không phải ngày nào cậu cũng xinh đẹp, nhưng cậu trông vẫn khác thế nào ấy." "Thấy cái nhẫn đá đỏ này không, mẹ tớ đã cọ bằng xà phòng đấy nhé. Làm thế quái nào mà bác Mirandi lại cho cậu mặc bộ váy mới tanh thế hả?" Rebecca lo lắng đáp: "Cả hai bác đi vắng nên tớ không hỏi xin ai cả." "Sao thế, cậu có nghĩ hai bác sẽ không cho phép không?" Imogen hỏi. "Chẳng phải bác Mirandi lúc nào cũng không cho phép sao?" "Phải, nhưng chiều nay rất đặc biệt, gần bằng buổi hòa nhạc ở trường giáo lý còn gì." Imogen tán đồng. "Ừ, tất nhiên rồi, trên bảng có tên cậu, chúng mình thì chỉ lên lá cờ, lại cả màn hội thoại hấp dẫn của bọn mình và tất cả mọi thứ nữa chứ." Chiều hôm ấy là một chuỗi thành công vang dội cho tất cả những ai liên quan. Không có thất bại thật sự nào cả, không nước mắt, không bậc cha mẹ nào phải hổ thẹn vì con. Cô Dibon nghe rất nhiều lời ngợi khen về khả năng dạy dỗ của mình và băn khoăn không rõ chúng dành cho cô hay ít nhất một phần dành cho Rebecca. Đứa trẻ ấy không làm gì nhiều hơn một vài đứa khác, nhưng cô bé bằng cách nào đó luôn nổi bật. Sau này trong các buổi văn nghệ của làng, Rebecca có muốn chiêm khuất cũng không được nữa. Vị trí ấy đơn giản là không chịu chấp nhận cô. Kẻ thù tệ nhất của cô bé cũng không thể nói rằng cô thích chơi trội được. Cô bé luôn xông xáo và không bao giờ ngượng ngùng, không tìm cách phô trương nhưng cũng không chút dè dặt. Thậm chí cô còn hào hứng lôi cuốn người khác vào cuộc vui. Nếu Mark Grillo ngồi chỗ nào, nơi đó sẽ là đầu bàn, thì tương tự, nơi nào Rebecca đứng cũng trở thành trung tâm của sân khấu. Giọng kim trong vắt của cô bé cao vút lên trên tất cả các giọng khác trong dàn đồng ca, và dù có thế nào thì ai cũng phải nhìn cô bé, quan sát điệu bộ của cô, cách hát bằng cả tâm hồn và niềm nhiệt thành không thể kiềm chế của cô. Cuối cùng tất cả cũng kết thúc. Rebecca thả bước trên đường về mà cảm tưởng như thể mình sẽ không bao giờ bình tâm và điềm đạm lại được nữa. Tối nay không còn bài nào phải học, và cái viễn cảnh phải giúp bác làm mất sáng hôm sau cũng chẳng đáng sợ với cô. Nỗi sợ hãi không dám ho he trước ánh sáng chói lọi đang ngập tràn tâm hồn cô. Mây kéo dày đặc trên trời, nhưng cô bé chẳng lo sợ mà còn mừng vì có thể giương cái ô lên. Cô bé vẫn đi trên mây và có cảm giác mình không hề thuộc về một gia đình bình phàm nào cả. Cho đến khi cô bước vào trong sân ngôi nhà gạch và trông thấy bác Mirandi đứng ngay ở cửa. Thế là phát một cái, cô bé rơi bịch xuống đất.